Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay thứ Sáu, ngày 23 tháng 10 năm 2009, gồm có Tin Tôn giáo và bài thời sự, nói về quy chế dành cho các tín hữu Anh giáo trở lại Công giáo. Sau đó là các tiết mục, đạo lý cho thiên niên kỷ mới, căn cước người Kitô và phúc cầu nguyện. Trước hết để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo với Mai Hương. Tin Roma. Đức Thánh Cha đề cao gương sáng của Thánh Bernard de Clairvaux, vị Thánh giáo phụ cuối cùng. Trong buổi tiếp kiến chung hàng tuần sáng thứ Tư vừa qua, Đức Thánh Cha nói rằng, gương sáng của vị Thánh giáo phụ này cho chúng ta thấy rằng, để thật sự hiểu biết về đức tin, cần phải sống thân mật với Chúa. Sinh tại Fontaine, Pháp, năm 1090, trong một gia đình đông con và giàu có. Năm 20 tuổi, Thánh Bernard vào dòng Cito. Năm 1115, Thánh nhân được Thánh Stephen Harding, vị viện phụ thứ ba của dòng Cito, gửi đến Clairvaux để lập một tu viện mới. Tại đây, Thánh Bernard đã nhấn mạnh đến tầm quan trọng của tinh thần khổ chế trong việc ăn uống, phục sức cũng như cơ cấu của tu viện, đồng thời khuyến khích các tu sĩ giúp đỡ người nghèo. Ngoài các tác phẩm thần học và các bài giảng, Thánh Bernard cũng để lại nhiều lá thư viết cho bạn hữu và nhiều người đương thời, trong đó thánh nhân bảo vệ giáo lý của giáo hội và chống lại chủ nghĩa bài Do Thái mới phát sinh. Đức Thánh Cha cũng nhắc lại các tác phẩm của Thánh Bernard chống lại lạc giáo Carta. Lạc giáo này khinh dễ vật chất và thân xác, và như vậy cũng khinh rẻ đấng tạo hóa. Ngài bên vực người Do Thái đến độ một giáo trưởng tên là Ephraim đã lên tiếng ca ngợi Ngài. Thánh nhân qua đời năm 1153. Ôm lại gương sáng của thánh nhân, Đức Thánh Cha nói rằng, bí quyết thánh thiện của vị thánh này chính là cảm nghiệm một cách sâu xa về Chúa Giê-xu. Đức Thánh Cha nói, đức tin thiết yếu là một cuộc gặp gỡ thân tình với Chúa Giê-xu. Thánh nhân cũng nhấn mạnh đến chỗ đứng ưu việt của mẹ Maria trong chương trình cứu độ. Kết thúc bài huấn dụ, Đức Thánh Cha kêu gọi, ngày nay, chúng ta nghĩ rằng mình có thể giải đáp các câu hỏi nền tảng về Thiên Chúa, về nhân loại và thế giới bằng cách chỉ sử dụng sức mạnh của lý trí. Tuy nhiên, nhờ chìm đắm trong Kinh Thánh và tư tưởng các Thánh giáo phụ, Thánh Bernard nhắc nhở chúng ta rằng, nếu không có một niềm tin sâu xa vào Thiên Chúa, nếu không được nuôi dưỡng bằng cầu nguyện và chiêm niệm, nếu không có quan hệ mật thiết với Chúa Giê-xu, những suy tư của chúng ta về các mầu nhiệm sẽ có nguy cơ trở thành một thứ hoạt động trí thức phù phiếm và đánh mất tính khả tín. Tin Washington. Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ hoan hỷ trước tin Tòa Thánh sẽ thiết lập một quy chế đặc biệt dành cho những người Anh giáo trở lại Công giáo. Trong một tuyên ngôn được đưa ra hôm thứ Ba 20 tháng 10 vừa qua, Đức Hồng Y Francis George, Tổng Giám mục Chicago, kiêm Chủ tịch Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ, nói rằng, Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ sẵn sàng hợp tác để thực hiện các chỉ dẫn của Tòa Thánh trong việc giúp đỡ các tín hữu Anh giáo được hội nhập trọn vẹn vào giáo hội Công giáo. Tưởng cũng nên nhắc lại, hôm thứ Ba vừa qua, trong một cuộc họp báo tại Roma, Đức Hồng Y William Joseph Levada, người đứng đầu Bộ Giáo lý Đức tin đã loan báo rằng, Đức Thánh Cha sẽ ban hành một tông hiến mới nhằm hướng dẫn các tín hữu Anh giáo được thông hiệp trọn vẹn với giáo hội Công giáo. Tuyên ngôn của Đức Hồng Y Chủ tịch Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ cho biết, trong 40 năm qua, Hội đồng Giám mục chúng tôi đã tham gia vào các cuộc đối thoại hiệp thông với giáo hội Episcopal, là giáo hội bắt nguồn từ Anh giáo tại Bắc Mỹ. Các giám mục Công giáo Hoa Kỳ cam kết tìm kiếm sự hiệp nhất sâu xa hơn với các thành viên của giáo hội Episcopal bằng đối thoại thần học và hợp tác trong các hoạt động để thăng tiến sứ mệnh của Chúa Kitô và mang lại phúc lợi cho xã hội. Tin Lisboa, Bồ Đào Nha. Nhiều chuyên gia nói rằng văn sĩ José Saramago, người Bồ Đào Nha, vừa được trao giải Nobel văn chương năm nay, không biết gì về Kinh Thánh. Được biết nhà văn này đã từng tuyên bố rằng Kinh Thánh là một quyển sách chứa đựng những thói tục xấu xa và đầy những hành động dã man. Nhân dịp ra mắt quyển tiểu thuyết mới có tựa đề Cain, ông Saramago nói rằng, nếu không có Kinh Thánh, một cuốn sách vốn đã có ảnh hưởng lớn lao trên nền văn hóa của chúng ta, và ngay cả con người của chúng ta, thì nhân loại có lẽ sẽ tốt đẹp hơn. Phản ứng trước lời tuyên bố trên đây của nhà văn Saramago, đức cha Manuel Clemente, giám mục Porto, kiêm chủ tịch Ủy ban Văn hóa của Hội đồng Giám mục Bồ Đào Nha nói rằng, một nhân vật như ông José Saramago, người xứng đáng được đề cao về mặt văn chương, lẽ ra nên thận trọng hơn khi nói về Kinh Thánh. Cha Manuel Moruhau, thư ký của Hội đồng Giám mục Bồ Đào Nha cũng than phiền về sự nông cạn của ông Saramago khi nói về Kinh Thánh, mà lẽ ra một người được giải Nobel nên biết rõ hơn. Cha Fernando Venturo, một chuyên gia Kinh Thánh, nói rằng, ông José Saramago có khả năng tri thức để biết rõ vấn đề hơn trước khi viết. Chuyên gia Kinh Thánh Bồ Đào Nha này nói, Kinh Thánh có thể được một người không có đức tin đọc, nhưng nó đòi hỏi người đọc phải có chút lương thiện trí thức. Đây là điều mà ông Saramago không có. Nhưng điều còn trầm trọng hơn là khôi nguyên của giải Nobel văn chương này hoàn toàn không biết gì về các thể loại văn chương hay vai trò của huyền thoại trong văn chương. Theo cha Venturo, không biết đặt một bản văn vào ngữ cảnh của nó là một điều không thể tha thứ được nơi một nhà văn. Theo linh mục thư ký Hội đồng Giám mục Bồ Đào Nha, mặc dù nhiều người Công giáo không biết Kinh Thánh, nhưng một nhà văn tầm cỡ như ông Saramago lẽ ra phải có nhiều trách nhiệm hơn người dân thường. Được giải Nobel không có nghĩa là có quyền xen vào một lĩnh vực mà mình không có hiểu biết đầy đủ. Cha Moruhau nói, dù theo ý thức hệ nào, ông Saramago nên tỏ ra khiêm tốn hơn mỗi khi phát biểu. Cha kêu gọi nên thăng tiến nền văn hóa thánh kinh và hiểu biết hơn về lời dạy của Chúa Giêsu, hãy yêu thương ngay cả kẻ thù của mình. Tin Guatemala. Giáo hội tại Guatemala tố cáo việc sát hại 400 trẻ em tại nước này. Văn phòng nhân quyền của Tổng giáo phận Guatemala cho biết đã có trên 400 trẻ em bị sát hại từ tháng Giêng đến tháng 9 năm nay, và kêu gọi chấm dứt văn hóa bạo động và bất khoan nhượng đang tràn lan trên đất nước. Theo một bản báo cáo được hãng thông tấn Công giáo EFE phổ biến, trong số 400 trẻ em bị sát hại trong năm nay, 52% chết vì thương tích do súng ống. Ông Carlos Chacon, một phát ngôn viên của Văn phòng Nhân quyền của Tổng giáo phận Guatemala, nói rằng, con số thống kê trên đây là một điều đáng buồn, bởi vì những trẻ em này lẽ ra phải được cấp sách đến trường, chứ không phải lang thang trên đường phố. Theo các nhân viên của Văn phòng Nhân quyền của Tổng giáo phận Guatemala, bình quân mỗi ngày có khoảng 17 vụ giết người, phần lớn đều có liên hệ đến các băng đảng trẻ và các tổ chức tội phạm. Tin Lyon, Pháp Quốc. Các linh mục thuộc Tổng giáo phận Lyon, Pháp Quốc, được mời gọi tặng một tháng lương cho những người nghèo nhất. Hôm thứ Tư vừa qua, Tổng giáo phận Lyon loan báo rằng khoảng 500 linh mục của Tổng giáo phận đã được mời gọi tặng một tháng lương của mình cho những người nghèo khổ nhất, hiện đang là nạn nhân của cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu. Đề nghị trên đây đã được Hội đồng Linh mục Giáo phận Lyon thông qua hôm tháng 6 vừa qua. Trang mạng của Tổng giáo phận cho biết tiền lương tháng của các linh mục là khoảng 900 âu kim. Tuy nhiên, mỗi linh mục có thể cho tùy khả năng và ý muốn của mình. Trang mạng này cũng giải thích rằng sáng kiến trên đây được cảm hứng từ hành động của các linh mục thuộc một giáo phận bên Tây Ban Nha. Ngoài ra, trang mạng của Tổng giáo phận Lyon cũng khẳng định rằng hành động tập thể trên đây không muốn được quảng cáo rầm rộ, nhưng cũng không muốn được giữ bí mật, bởi việc cử chỉ chia sẻ này có giá trị khuyến khích đối với giáo dân. Tin Nicosia Shiraga. cảnh sát bắt giữ 6 người chính thống vì chống lại cuộc đối thoại giữa chính thống và công giáo. Hôm thứ Ba vừa qua, cảnh sát tại đảo Sebra cho biết đã bắt giữ 6 người, trong số này có 2 tu sĩ chính thống giáo, vì biểu tình chống lại cuộc đối thoại đại kết giữa chính thống và công giáo hiện đang diễn ra tại đảo này. Được biết hồi cuối tuần qua, hàng trăm người, trong đó có nhiều linh mục và tu sĩ chính thống, đã biểu tình trước một khách sạn tại Paphos, miền tây nam đảo Sipra, là nơi đang diễn ra cuộc họp của Ủy ban Thần học Đại kết hỗn hợp giữa công giáo và chính thống. Giáo hội chính thống tại đảo này đã cảnh cáo những người biểu tình rằng giáo hội sẽ kêu gọi cảnh sát can thiệp nếu họ không chấm dứt cuộc biểu tình. Tuy nhiên, cảnh sát tại đây cho biết, mặc dù được kêu gọi nên rút lui êm thấm, nhóm người biểu tình vẫn không nghe. Đức cha Chrysostomos, giáo chủ giáo hội chính thống Hy Lạp, dọa sẽ ra và tuyệt thông cho các tu sĩ nào chống lại phiên họp đại kết này. Nhà lãnh đạo chính thống này nói rằng, nếu các tu sĩ này không đồng ý, họ có thể cởi áo dòng và rời bỏ giáo hội để lập giáo hội riêng. Sự cố trên đây đã diễn ra khi Đức Thánh Cha chuẩn bị viếng thăm đảo này vào tháng 6 năm tới. Phần lớn các tín hữu Kitô tại đảo Cyprus theo chính thống giáo. Cộng đồng công giáo đang hiện diện tại đây bắt nguồn từ thời thập tự viễn chinh. Cuộc ly giáo giữa chính thống và công giáo đã diễn ra năm 1054. Một số người chính thống lo ngại rằng cuộc đối thoại với công giáo sẽ khiến cho giáo hội chính thống phải chấp nhận quyền tối thượng của Đức Giáo Hoàng. Tin Roma. Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới lần thứ 2 về Phi Châu đã bước vào giai đoạn cuối và đang chuẩn bị sứ điệp gửi dân Chúa trên toàn thế giới. Được biết, Thượng Hội đồng này sẽ bế mạc với thánh lễ do Đức Thánh Cha chủ tọa tại Vương cung Thánh đường Thánh Phêrô vào lúc 9 giờ 30 phút sáng Chủ nhật ngày 25 tháng 10 tới đây. Trong phiên khoáng đại lần thứ 17 diễn ra sáng thứ Ba vừa qua, trước sự hiện diện của Đức Thánh Cha, các tham dự viên đã lắng nghe các đề nghị của các nghị phụ. Từ 282 đề nghị được đưa ra trong các cuộc thảo luận của các nhóm ngôn ngữ khác nhau, Thượng Hội đồng đã tổng kết thành 54 đề nghị. Những đề nghị này cũng sẽ được gọt giũa thêm trước khi được giới thiệu với báo chí. Theo Đài Phát thanh Vatican, các đề nghị trên đây xoay quanh 4 trục chính đã được trình bày trong ngày khai mạc Thượng Hội đồng là huấn luyện mọi thành phần giáo hội và xã hội ở mọi quy mô, đối thoại giữa các thành phần tôn giáo hay xã hội, quan tâm một cách đặc biệt đến các vấn đề kinh tế. Theo dự trù, sứ điệp của Thượng Hội đồng sẽ được giới thiệu với báo chí vào ngày hôm nay, 23 tháng 10. Các kết luận của Thượng Hội đồng sẽ được trình bày vào ngày mai, 24 tháng 10. Tin Bhubaneswar, Ấn Độ. Lãnh tụ Ấn giáo chống Kitô giáo, ông Madhubaba đã bị bắt giữ. Theo tin của hãng thông tấn Asia News, cảnh sát bang Orissa đã bắt giữ ông Madhubaba, lãnh đạo của tổ chức Ấn giáo có tên là Vishwa Hindu Parishad. Ông Baba là cánh tay phải của lãnh tụ Swami Lakshmananda Saraswati, người mà cái chết đã làm bùng nổ các cuộc bạo động chống Kitô giáo hồi tháng 8 năm ngoái. Hôm Chủ nhật 18 tháng 10 vừa qua, cảnh sát bang Orissa đã bắt ông Madhubaba tại một trung tâm Ấn giáo cách thành phố Bhubaneswar khoảng 300 cây số và đưa về nhà tù tại Baliguda. Tòa án ra lệnh bắt giữ ông Baba mà không cho tại ngoại hầu tra. Các nguồn tin của cảnh sát tại bang Orissa nói rằng việc bắt giữ ông Baba hoàn toàn không có liên hệ đến cuộc bạo động của những người Ấn giáo cực đoan hồi tháng 8 năm ngoái. Tuy nhiên, lãnh tụ Ấn giáo này đã từng bị cáo buộc tham gia vào cuộc bạo động chống Kitô giáo tại bang Orissa. Tin Washington. Một nữ nhân viên ngân hàng tại Hoa Kỳ đã khuyến dụ được một tên cướp cầu nguyện và buông súng. Hôm thứ Tư vừa qua, đài truyền hình ABC tại Hoa Kỳ đã cho chiếu cảnh một nữ nhân viên tại một ngân hàng cho vay đã thuyết phục được một tên cướp quỳ gối cầu nguyện và buông khí giới. cảnh sát tại thành phố Indianapolis thuộc bang Indiana, miền Bắc Hoa Kỳ, cho biết, hôm thứ Hai vừa qua, một thanh niên 23 tuổi đã xông vào ngân hàng, chỉ súng vào nhân viên nói trên và nói rằng, anh đang lâm cảnh túng thiếu mà còn phải chăm sóc một đứa con còn nhỏ. Anh không còn một chọn lựa nào khác hơn là phải ăn cướp ngân hàng. Theo báo cáo của cảnh sát, nữ nhân viên 43 tuổi nói trên đã tìm cách thuyết phục người thanh niên từ bỏ hành động này. Bà nói với cảnh sát, tôi bắt đầu khóc, cầu nguyện và nói với người thanh niên rằng, anh còn quá trẻ, anh không nên vi phạm đời mình như thế. Cuối cùng người thanh niên đã quỳ gối cầu nguyện, rồi sau đó đứng dậy trao súng cho người nữ nhân viên. Bà nói, anh ta đã lấy đạn ra khỏi súng và nói, viên đạn đây, tôi không muốn hãm hại bà. Người thanh niên bỏ đi, mang theo điện thoại cầm tay của người nữ nhân viên và 20 nhĩ kim mà không đụng tới kết tiền trong ngân hàng. Sau đó, do lời khuyên của mẹ mình, người thanh niên đã đến trình diện với cảnh sát. Vừa rồi là phần tin tôn giáo. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự, nói về quy chế dành cho các tín hữu Anh giáo trở lại Công giáo. Thưa quý vị, các bạn thân mến, trong cuộc họp báo hôm thứ Ba ngày 20 tháng 10 vừa qua, Đức Hồng Y William Joseph Levada, người đứng đầu Bộ Giáo lý Đức tin, đã trình bày những trục chính của Tông Hiến mà Đức Thánh Cha sẽ ban hành trong vòng một hay hai tuần lễ sắp tới. Tông Hiến quy định những nguyên tắc về việc hội nhập của các tín hữu Anh giáo vào Giáo hội Công giáo. Trả lời các ký giả tại sao Giáo hội làm cử chỉ này, Đức Hồng Y Levada nói rằng, mục đích của Giáo hội Công giáo là để đáp ứng lại nhiều thỉnh cầu và sáng kiến của hàng giáo sĩ Anh giáo, cũng như một số tín hữu của giáo hội này. Theo Đức Hồng Y Bộ trưởng Bộ Giáo lý Đức tin, các tín hữu Anh giáo này đã bày tỏ sự hiệp thông trọn vẹn của họ với Đức tin Công giáo, được diễn tả trong sách giáo lý của Giáo hội Công giáo, cũng như chấp nhận quyền tối thượng của người kế vị Thánh Phêrô. Đức Hồng Y Levada giải thích rằng, Đức Thánh Cha đã muốn đáp trả lại nguyện vọng của nhiều tín hữu Anh giáo, muốn quay về với Giáo hội Công giáo, mà vẫn được tiếp tục bảo tồn gia sản Anh giáo của mình. Đức Hồng Y khẳng định, sự hiệp nhất của Giáo hội, như lịch sử Giáo hội luôn chứng minh, không đòi hỏi sự đồng bộ, nhưng trái lại luôn quan tâm tới sự khác biệt văn hóa. Cuối cùng, Đức Hồng Y Bộ trưởng Bộ Giáo lý Đức tin xác định rằng, việc ban hành quy chế mới dành cho các tín hữu Anh giáo không ăn nhập gì với cuộc gặp gỡ đầu tiên của Ủy ban Ecclesia Dei, Giáo hội của Chúa, và các nhà lãnh đạo huynh đoàn Pio X vào ngày thứ Hai, 26 tháng 10 tới đây. Người đứng đầu Bộ Giáo lý Đức tin cho biết, Tông Hiến mà Đức Thánh Cha sẽ ban hành sẽ cho phép các tín hữu Anh giáo trở lại Công giáo, được quy tụ thành những giáo phận tổng nhân, nghĩa là những giáo phận quy tụ các tín hữu và linh mục, không dựa trên lãnh thổ, mà trên liên hệ cá nhân của họ với một truyền thống tôn giáo đặc thù nào đó. Trong trường hợp này, truyền thống đó chính là Giáo hội Anh giáo. các giáo phận tông nhân mà tông hiến sẽ cho thành lập với sự đồng ý của các đức giám mục địa phương, cũng giống như các giáo phận quân đội. Với mô thức này, các tín hữu Anh giáo trở lại Công giáo sẽ hiệp thông trọn vẹn với giáo hội Công giáo, mà vẫn duy trì được những yếu tố riêng của di sản thiêng liêng và phụng vụ của Anh giáo. Đấng bản quyền, tức vị giám mục cai quản giáo phận tổng nhân này, sẽ được chọn từ hàng giáo sĩ Anh giáo trở lại Công giáo, với điều kiện họ không có gia đình. Sở dĩ giáo hội đòi hỏi điều kiện này là để phù hợp với truyền thống của giáo hội Tây Phương và Đông Phương. Vị giám mục này sẽ là thành viên của hội đồng giám mục địa phương. Các cựu linh mục Anh giáo có gia đình sẽ được phong chức thành linh mục Công giáo. Đức Hồng Ilevada cũng giải thích rằng quy chế này chỉ dành cho các linh mục Anh giáo trở lại Công giáo. Trường hợp của họ hoàn toàn khác với các linh mục Công giáo hồi tục để lập gia đình. Đức Hồng Y Bộ trưởng Bộ Giáo lý Đức Tin nhắc lại rằng, năm 1982, thời Đức Thánh Cha còn làm bộ trưởng, bộ này đã chuẩn cho các linh mục thuộc giáo phận Anh giáo tại Amritsar, bang Punjab, Ấn Độ, khỏi lục độc thân khi họ xin trở lại Công giáo. Phép chuẩn này cũng có giá trị cho các cựu linh mục Anh giáo tại Hoa Kỳ. Cuối cùng, các chúng sinh trực thuộc các giáo phận tổng nhân gốc Anh giáo có thể được huấn luyện trong các chủng viện Công giáo hay trong các chủng viện riêng, đáp ứng với nhu cầu huấn luyện riêng của truyền thống Anh giáo. Liệu quy chế mới dành cho những người Anh giáo trở lại Công giáo có ảnh hưởng đến công cuộc đối thoại đại kết không? Đức Hồng Ilevada nói rằng, cử chỉ quảng đại của Đức Thánh Cha hoàn toàn phù hợp với cuộc đối thoại đại kết nhằm tiến tới hiệp nhất giáo hội. Đây chính là ưu tiên hàng đầu của giáo hội Công giáo. Cách riêng xuyên qua hoạt động của Hội đồng Tòa Thánh về Hiệp nhất Kitô giáo dưới sự lãnh đạo của Đức Hồng Y Walter Kasper. Vị Hồng Y này hiện đang tham dự cuộc gặp gỡ của Ủy ban Thần học Hỗn hợp Công giáo và Chính thống diễn ra tại đảo Cyprus. Hôm 15 tháng 10 vừa qua, trong cuộc họp báo giới thiệu cuốn sách tổng kết những thành quả của cuộc đối thoại Hiệp nhất trong 40 năm qua, Đức Hồng Y Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh về Hiệp nhất Kitô giáo khẳng định, chúng tôi không thả câu trong các ao hồ của giáo hội Anh giáo. Ngài có ý nói rằng việc đón nhận một nhóm Anh giáo vào giáo hội Công giáo sẽ không ảnh hưởng đến cuộc đối thoại giữa Công giáo và Anh giáo. Nhóm Anh giáo mới nhất xin trở về hiệp thông với giáo hội Công giáo là Liên hiệp Anh giáo truyền thống. Được linh mục Anh giáo Louis Falk thuộc giáo hội Episcopal thành lập năm 1991 để chống lại việc phong chức linh mục cho phụ nữ, nhóm Anh giáo này tách khỏi Liên hiệp Anh giáo Thế giới. Theo Đức cha Pierre Hoallon, giám mục đặc trách các tín hữu Anh giáo Episcopal tại Âu Châu, ngay từ thập niên 60, sau những cải tổ phụng vụ trong Anh giáo, các tín hữu Anh giáo truyền thống đã tách khỏi Liên hiệp Anh giáo. Về mặt thần học, Liên hiệp Anh giáo truyền thống rất gắn bó với phong trào Oxford, được thành lập bởi Đức Hồng Y Henry Newman, linh mục Anh giáo trở lại Công giáo năm 1854, và sẽ được tôn phong chân phước vào tháng 5 năm tới tại Birmingham. Hiện diện tại 44 quốc gia, Liên hiệp Anh giáo truyền thống hiện có khoảng 400.000 tín hữu, rải rác trong 33 giáo phận. Kể từ năm 2002, giáo chủ của Liên hiệp này là Đức Tổng giám mục Anh giáo John Hepworth, người Úc đại lợi. Năm 2007, chính vị tổng giám mục này đã xin Đức Thánh Cha cho trở về hiệp thông trọn vẹn với giáo hội Công giáo. Ngoài ra, theo Đức Hồng Y Levada, trong những năm vừa qua cũng có khoảng từ 20 đến 30 giám mục Anh giáo đã liên lạc với Roma để xin trở lại Công giáo, tiếp theo việc một số giáo hội Anh giáo chuẩn y việc chúc hôn cho các cặp đồng tính và phong chức cho phụ nữ hay những người đồng tính. Chương trình được tiếp nối với chuyên mục Đạo lý cho thiên niên kỷ mới do Mai Hương trình bày.
Phải chăng đau khổ là một sứ điệp của Thiên Chúa? Đây là đề tài của một đạo lý cho thiên niên kỷ mới tuần này của chúng tôi. Trước hết, chúng ta hãy chiêm ngắm trái đất là ngôi nhà chúng ta đang sống. Thiên nhiên là một bức tranh mà chẳng có họa sĩ nào, dù tài ba đến đâu, có thể mô phỏng được. Vũ trụ tuần hành theo một trật tự và hài hòa mà chẳng có kỹ sư hay bộ óc nào của nhân loại có thể tưởng tượng được. Đây quả là công trình kỳ diệu của đấng tạo hóa. Và khi mọi sự đều diễn ra tốt đẹp như thế, thì tin tưởng nơi một đấng tạo hóa như thế là điều thật dễ dàng. Thế nhưng, thiên nhiên có lúc không còn là một bức tranh để chiêm ngắm nữa. Hãy nhìn đến những bãi sa mạc mênh mông ở Phi Châu. Hãy nhìn đến những cuồng phong bão táp. Hãy nhìn đến những cảnh động đất, núi lửa giết hại không biết bao nhiêu người. Liệu có dễ dàng để tin ở một đấng tạo hóa toàn năng và toàn thiện không? Từ thiên nhiên, chúng ta hãy nhìn sang dòng giống loài người. Quê hương đã sản sinh ra những vĩ nhân tài ba như Bach, Beethoven, Goethe, lại cũng là đất nước đẻ ra những quái thai như Hitler, Eichmann và Göring. Quốc gia đã soạn ra hiến chương nhân quyền, lại cũng là nơi dung chấp chế độ nô lệ. Giờ đây, chúng ta hãy thử nhìn vào nỗi đau trong thân xác con người. Nhìn kỹ, nỗi đau trong thân xác có thể là một người bạn đáng tin tưởng. Nó là tiếng còi hụ của cả một hệ thống báo động tinh vi trong thân xác con người. Có đau đớn mới biết mình bệnh hoạn và tìm phương chữa chạy. Nhưng đau đớn không đơn thuần là một tiếng còi báo động. Nó còn dằn vặt hành hạ con người cho đến chết. Hãy thử tưởng nghĩ đến nỗi đau đớn của bao nhiêu người đang quằn quại vì ung thư. Nỗi đau có thể là báo hiệu của một hệ thống báo động tốt, nhưng cũng là một nỗi khốn khổ của loài người trên mặt đất này. Chúng ta phân biệt sự đớn đau trong thân xác và nỗi khổ đau trong tâm hồn. Một người phun cùi rất có thể chẳng còn cảm nhận sự đớn đau nào trong thân xác, nhưng lại đau khổ biết chừng nào trong tâm hồn. Có nhiều người không hề bệnh tật, và như vậy chẳng biết thế nào là đớn đau trong thân xác. Nhưng chẳng có người nào sinh ra trên cõi đời này mà tránh khỏi khổ đau. Một quan hệ đổ vỡ, một lầm lỗi khó quên, một ước muốn không được thỏa mãn. Có biết bao nhiêu nguyên nhân làm cho con người đau khổ. Cuối cùng, câu hỏi không thể tránh né là, Thiên Chúa ở đâu khi tôi phải đau khổ? Tại sao Thiên Chúa lại để cho con người đau khổ? Qua hàng bao nhiêu thế kỷ, các triết gia luôn tranh luận về câu hỏi. Phải chăng trái đất là thế giới hoàn hảo nhất? Sở dĩ có cuộc tranh luận như thế là bởi vì nếu có một Thiên Chúa, thì Thiên Chúa đó phải là đấng toàn năng, toàn tri, toàn thiện, toàn ái. Một Thiên Chúa như thế dĩ nhiên chỉ có thể tạo dựng một thế giới trọn hảo mà thôi. Nhưng thực tại chúng ta sống và chứng kiến mỗi ngày dường như không cho phép chúng ta bảo rằng thế giới này là thế giới hoàn hảo nhất. Nhưng thế nào là một thế giới hoàn hảo? Phải chăng một thế giới hoàn hảo là một thế giới không có vi khuẩn, và như vậy sẽ chẳng còn bệnh tật. Nếu vậy thì chúng ta phải hủy diệt tất cả 24.000 loại vi khuẩn khác nhau trên trái đất này. Nhưng lúc đó, ai sẽ giúp chúng ta tiêu hóa thức ăn? Phải chăng, một thế giới hoàn hảo là một thế giới không có cuồng phong bão táp? Nhưng những năm không có bão táp cũng sẽ là những năm không có mưa sa, và như vậy đất đai lại bị hạn hán. Thiên nhiên dường như buộc chúng ta phải chọn lựa. Nếu tôi bị gãy chân khi đá bóng, tôi chỉ mong sao có được đôi chân cứng cáp hơn. Nhưng với đôi chân cứng cáp hơn, thì tôi lại không thể di chuyển lẹ làng và nhồi bóng dễ dàng trên sân cỏ. Tôi cũng mong có được những ngón tay to và cứng cáp hơn để làm được những việc nặng. Nhưng lúc đó, tôi lại chẳng chơi được đàn dương cầm. Đấng tạo hóa hẳn phải làm những quyết định khó khăn ấy khi làm nên tứ chi của tôi. Phần lớn đau khổ mà con người phải chịu đựng trên mặt đất này đều do hai nguyên lý mà đấng tạo hóa đã đặt để trong thiên nhiên. Một là tạo dựng một thế giới vật lý theo những định luật tự nhiên. Hai là ban cho con người tự do. Cả hai nguyên lý đều tốt, và đấng tạo hóa đều trung thành với cả hai nguyên lý. Ngài tạo nên cây cối. Cây cối cung cấp bóng mát, trái ăn và sức đốt cho loài vật và con người. Nhưng một khi cây cối được trồng trong một thế giới gồm những con người có tự do, thì lúc đó lạm dụng là điều khó tránh khỏi. Một con người tự do có thể sử dụng một cành cây để đánh đập và hành hạ người đồng loại của mình. Lẽ ra Thiên Chúa có thể can thiệp tức khắc để chặn đứng hành động ấy. Nhưng đó không phải là cách hành xử của Thiên Chúa. Ngài đã thiết lập những quy luật bất biến có thể bị tự do con người lạm dụng để làm điều xấu. Phải chăng Thiên Chúa phải chịu trách nhiệm về đau khổ của con người trong thế giới này? Khi trao cho đứa con một đôi nạng để trượt tuyết, cha mẹ biết trước nó sẽ té ngã và đau đớn. Nhưng điều đó không có nghĩa là buộc nó phải té ngã. Trong một thế giới được cai quản bởi những định luật bất biến và gồm những con người tự do, đau đớn trong thân xác là một hệ thống báo động. Nó là một ân huệ tuyệt vời. Không thể có báo động mà không có đớn đau. Đau đớn dĩ nhiên làm cho con người đau khổ, nhưng đồng thời nó cũng kích thích hành động. Chúng ta có thể tự hỏi, tại sao Thiên Chúa không tạo dựng một thế giới khác hơn thế giới chúng ta đang có? Tại sao Ngài không loại bỏ đớn đau ra khỏi thế giới? Tại sao Ngài không loại trừ bớt đi những vi khuẩn độc hại? Không ai trong chúng ta có thể trả lời cho câu hỏi ấy. Đớn đau và đau khổ vẫn mãi mãi là một mầu nhiệm đối với con người. Hạnh phúc hay không là tùy ở thái độ của con người khi đứng trước đau khổ. Tác giả Carl Lewis đã viết như sau. Chúng ta hãy thử tưởng tượng một nhóm người đang sống trong cùng một cao ốc. Một nửa trong họ nghĩ rằng nơi họ đang ở là một khách sạn. Một nửa khác cho rằng đây là một nhà tù. Những người nghĩ rằng cao ốc là một khách sạn thì cho rằng đây là một nơi ở không lý tưởng vì thiếu tiện nghi. Trái lại, những người tưởng cao ốc là một nhà tù thì lại cho rằng một nhà tù như thế là quá đầy đủ tiện nghi. Khi biết đón nhận thực tại của đau khổ, con người sẽ nhận ra rằng thế giới mình đang sống quá là một thế giới hoàn hảo. Chúng tôi xin tạm ngưng một đạo lý cho thiên niên kỷ mới tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn và hẹn gặp lại vào thứ sáu tuần sau. Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chương mục Căn cước người Kitô do Hướng Dương phụ trách.
Kính thưa quý vị và các bạn thân mến, hãy tha thứ cho mình. Một giáo sư Uyên Bác được mời phụ trách một môn học trong một nhóm sinh viên. Khi đang giảng bài, ông yêu cầu một sinh viên đứng dậy đọc to một đoạn văn trong bài trước lớp. Cậu sinh viên đứng lên, tay trái giữ cuốn sách và bắt đầu đọc. Thế nhưng, tư thế này của cậu bị giáo sư phê bình, vì ông cho rằng như thế là thất lễ. Đó không phải là tác phong của một sinh viên đại học. Cậu hãy cầm cuốn sách bằng tay phải và ngồi xuống. Cậu sinh viên ngập ngừng trong giây lát, rồi im lặng, giơ cánh tay phải của mình trước sự ngỡ ngàng của tất cả những ai có mặt tại đó. Thì ra cậu không có bàn tay phải. Không khí im lặng bao trùm lớp học. Mọi người đều đau lòng trước những gì đang diễn ra trước mắt mình. Về phần giáo sư, ông gần như chết điếng khi chứng kiến sự thật về cậu sinh viên bất hạnh, vừa bị tổn thương bởi sự vô ý của mình. Thế nhưng, thật may là lúc ấy, ông biết mình cần phải làm gì. Không để chậm trễ hơn, ông bước đến chỗ cậu sinh viên đang đứng và quàng tay qua người cậu. Với giọng thành khẩn, ông cất lời. Tôi thành thật xin lỗi, tôi đã xử sự quá hấp tấp và đã gây ra một lỗi lầm quá lớn. Cậu có thể tha thứ cho tôi không? Không ai trong chúng ta là người hoàn hảo, và chắc chắn sẽ có lúc chúng ta mắc phải lỗi lầm. Thế nhưng, chỉ khi chúng ta biết sống cao thượng và vị tha, thì khi đó ta mới có một cuộc sống vui vẻ thật sự. Tha thứ là một liều thuốc quý giá nhất, có thể giúp con người nuôi dưỡng các mối quan hệ, cũng như giữ được cảm giác thanh thản và bình yên trong tâm hồn. Như những bài khác trong chủ đề cảm xúc, chúng ta bàn về vấn đề đau khổ của những gia đình có cha, có mẹ nghiện ngập và hậu quả tai hại về tâm sinh lý như thế nào. Nhưng chúng ta cần phải hiểu và thông cảm cho những người đó và học để tha thứ cho họ. Một nạn nhân đã kể như sau, khi một khách bàng quang nhìn thẳng vào mắt và hỏi tôi, bạn cứ nghĩ rằng, bạn có thể tha thứ cho bố bạn được không? Biết rằng họ muốn tôi, nói không. Tôi có thể nhìn thấy trong ánh mắt của họ. Nếu tôi nói có, cách nào đó họ có thể chấp nhận được, và những dấu băn khoăn trên mắt sẽ biến mất. Tôi nhìn gương mặt tôi trong tấm gương, và tôi cũng tự hỏi, cùng câu đó, tôi nhận thấy một phần trong tôi muốn tha thứ cho bố tôi, Và như vậy, tôi có thể chứng minh cho mình là tốt lành, thánh thiện, và tôi sẽ hài lòng vì tôi đã được chữa lành. Nhưng tôi không thể từ chối mình được, vì mắt tôi đã trả lời ngược lại. Tôi băn khoăn tự hỏi mình, làm sao tôi có thể tha thứ cho một người bố khi chính ông đã phá hủy cuộc đời tôi, phá hủy sự tự tin và sự đơn sơ trong tôi. Ông đã lạm dụng tình dục trong khi tôi mới 5 tuổi đầu, và khi đối diện với ông chối từ và lấy lý do là nếu ông làm điều đó, ông không hay biết gì cả, vì ông đã đánh mất sự hiểu biết khi cơn nghiện hành hạ ông, vân vân và vân vân. Tôi con của một người nghiện rượu, đã phải qua những đêm dài thao thức, trăn trở và ngờ vực chính mình. Làm sao tôi có thể tha thứ cho ông được? Thành thực mà nói, tôi không biết. Tôi có thể tạm nói là trong tất cả mọi sự, tôi phải chấp nhận vì tất cả đã chìm vào rĩ váng. Vì thế tôi cần sự chuyển tiếp từ sự bực bội, ghét bỏ hận thù cho tới một thời gian khi những cảm xúc tiêu cực đó lắng xuống và qua giao tiếp, qua sự cơ động của tâm hồn khi đứng trước mặt Chúa, khi trao đổi với Ngài trong bí tích thánh thể. Vì tôi là người theo đạo Chúa, nên tôi nhất quyết là tôi có thể tha thứ được, nhưng tôi cần thời gian lâu. Tôi cần trước hết là đi về, nhìn về thực tại đã xảy ra, trong bối cảnh nào, và cảm xúc đó mạnh như thế nào. Tôi cần cho tôi thời giờ để suy nghĩ, cảm nghĩ, và có thời gian để tôi khóc, tôi đau cho tuổi xuân đã mất. Tôi cần gặp người hướng dẫn tinh thần để giúp tôi tìm hướng đi, và nhất là để lắng nghe tôi. Để tôi có thể tâm sự và gột bỏ những gì phải bỏ và thực hành những gì tôi có thể làm được trong tinh thần tôi hiện có. Tôi cũng hiểu được là nếu tôi không đi qua những giai đoạn này, tôi có thể tìm lối ngắn hơn, tìm lối thoát cho mình và mặc kệ cho những vết thương đang rớm máu mà không được chữa trị, được giảm đau. Theo tâm lý, nếu tôi không cho mình thời giờ và mời Chúa tới để giúp tôi hiểu mình, làm hòa với mình và tha thứ cho mình trước, tôi sẽ bị hụt hẫng, trật chân và có khi tôi ngã lại về mọi mặt. Nhìn lên và không bao giờ bỏ cuộc là đề tài giúp chúng ta trên đường được chữa lành. Trong một lần thí nghiệm, chứng kiến về mặt thất vọng của các sinh viên khi không đạt được kết quả như ý, một nhà khoa học đã khuyên các học trò của mình, này các bạn, khi đối mặt với khó khăn, nếu các bạn kiên trì, thì chắc chắn các bạn sẽ khám phá ra được một điều gì đó. Nếu nhìn lại lịch sử, bạn sẽ dễ dàng nhận ra rằng, có rất nhiều phát minh và thành quả vĩ đại được tạo nên từ những con người không bao giờ bỏ cuộc. Henry Ford, người đã thất bại và phá sản 5 lần trước khi đạt được thành công rực rỡ. Beethoven, nhà soạn nhạc tài ba, không những vượt qua những bước bẩm sinh mà còn sáng tác nên những bản giao hưởng tuyệt vời nhất một thời đại. John Bunyan, người đã viết lên cuốn sách nổi tiếng Pilgrim Progress, hành trình của những người hành hương trong khi đang ngồi tù vì bị kết tội truyền giáo. Helen Keller, dù bị câm điếc và mù từ nhỏ, nhưng bà đã đạt được thành công vĩ đại mà chỉ rất ít người lạnh lặn đạt được. Sự khác biệt giữa cái không thể và có thể nằm ở sự quyết tâm của con người. Vì thế đừng bao giờ và đừng bao giờ bỏ cuộc, thưa bạn. Để tha thứ cho mình và cho người, cần nhất tôi không được bỏ cuộc. Tôi phải tìm Chúa và mời Ngài vào đời mình. Ngài là bác sĩ thể xác và tinh thần tuyệt vời, có thể chữa lành cho tôi và cho tôi sự quyết định tha thứ cho bố tôi. Khi tôi có thể tha thứ được, lúc đó tôi sẽ được bình an và bắt đầu lại cuộc đời mới. Xin tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại kỳ sau.
để kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Bình Minh trong những phút cầu nguyện.
Chúa hãy cho con tim của Chúa, để biết yêu thương anh em thật nhiều, biết thứ tha ngay cho ai lầm lỗi. Những số hôm nào ngài ta chăn trôi, nhưng Chúa ơi, con xin chịu lỗi, cố gắng bao phen nhưng chưa được gì. Cố sống như cha từ trên thập giá, để yêu người dù người chẳng yêu. Nguyện xin Thiên Chúa trên cao, cái hóa chúng con sao được như Chúa. Nguyện xin Thiên Chúa ra ân, cho chúng con luôn trung thành yêu Chúa. Nguyện xin Thiên Chúa trên cao, cái hóa chúng con sao được như Chúa. Nguyện xin Thiên Chúa ra ân, cho chúng con đây luôn được thương nhau.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, một chiều cuối tuần, giữa dòng người xuôi ngược dạo chơi trong ngày nghỉ, chẳng ai để ý thấy một bé gái, mặt mày hốc hác, quần áo rách rưới, đứng co ro ở một góc đường để xin ăn. Cô bé trông bẩn thỉu, đầu tóc rối bù, ốm o bệnh hoạn, có lẽ vì suy dinh dưỡng. Lúc đó, một ông ăn mặc sang trọng lái xe đi ngang qua đó, trông thấy cô bé nhưng ông cũng chẳng thèm nhìn đến lần thứ hai. Khi về nhà thoải mái trong căn nhà ấm cúng với vợ con, trước mâm cơm thịnh soạn, hình ảnh cô bé bỗng hiện ra rõ rệt trong đầu ông. Ông thở dài và phàn nàn cùng Chúa. Tại sao Chúa để cho những hoàn cảnh như thế xảy ra trên cõi đời này? Hình ảnh cô bé đáng thương cứ ám ảnh trong đầu. Chịu không được, ông mới trách Chúa. Chúa phép tắc vô cùng, tại sao Ngài không làm cái gì để giúp đỡ cô bé nghèo khổ đáng thương ấy? Lúc đó, tự thâm tâm, ông nghe tiếng Chúa phán. Ta đã làm rồi chứ sao lại không? Ta đã dựng nên con. Quý vị và các bạn thân mến, lời trách của vị đàn ông nọ cũng chính là phản ứng đối với Thiên Chúa của chúng ta khi chứng kiến những đau khổ, bi kịch xảy ra trong đời sống con người. Qua các phương tiện truyền thông hay được mục kích trực tiếp, hàng ngày chúng ta được biết rất nhiều những tin tức về những trận thiên tai, chiến tranh, khủng bố, bệnh tật, và nhất là những người hiền lành phải chịu đựng biết bao thương tổn, bất công do chính đồng loại của mình gây ra. Trong những hoàn cảnh như thế, chúng ta cảm thấy Thiên Chúa dường như xa cách, hoặc cảm thấy và hình như Chúa đã làm ngơ, như ca từ của bài Này Hình Như của nhạc sĩ Đỗ Vi Hạ. Chúng ta tin có Chúa và sự thắc mắc hay thậm chí là trách móc cũng xuất phát chính từ niềm tin đó. Vì chúng ta nghĩ rằng, nếu có Chúa, nếu có Thượng Đế, vậy tại sao Ngài lại để cho những hoàn cảnh như thế xảy ra trên cõi đời này? Có mâu thuẫn hay không khi Chúa là đấng quyền phép tuyệt đối và có lòng nhân hậu bao la? Vậy tại sao Ngài lại để đau khổ hoàn hành trên những tạo vật mà Ngài đã tạo ra trong ý định vô cùng yêu thương của Ngài như thế? Tuy nhiên, câu nói vang vọng trong tiếng lương tâm của người đàn ông cũng chính là tiếng Chúa đang trả lời cho mỗi người trong chúng ta. ta đã làm rồi chứ sao lại không? Ta đã dựng nên con. Nghĩa là chúng ta cũng có trách nhiệm trong việc góp phần làm giảm bớt đi sự đau khổ của những anh em đồng loại. Khi chứng kiến một hoàn cảnh thương tâm, chúng ta đừng vội buông lời chất vấn, trách móc rằng phải chăng ông trời quá cao để không nhìn thấy những bất công, đau khổ? Tại sao người hiền lương mà phải gánh chịu những hậu quả như thế này? Nhưng hãy nhanh chóng đặt ra vấn nạn là, làm sao để mang vinh danh Chúa vào trong những hoàn cảnh này? Và chính khi chúng ta biết giúp đỡ những người anh em nghèo khổ, bất hạnh, biết an ủi kẻ cô đơn, biết chăm sóc người bệnh hoạn, biết gieo niềm tin vào những ai đang tuyệt vọng, là chúng ta đã mang vinh danh Chúa vào trong những hoàn cảnh ấy. Vì Chúa cũng dạy rằng, người ta cứ giấu này mà nhận biết các con là môn đệ của Thầy, là các con yêu thương nhau. Mỗi cử chỉ yêu thương, tha thứ của chúng ta dành cho anh em, nhất là đối với những người hèn mọn, đau khổ, sẽ là những nét vẽ sống động nhất, họa nên gương mặt của Chúa Giê-xu để giới thiệu với mọi người. Thiên Chúa là đấng từ ái và toàn năng, nhưng Ngài không chi phối lịch sử của loài người theo ý định riêng của Ngài. Thiên Chúa đã cho con người đặc ân là giống hình ảnh của Thiên Chúa, nghĩa là con người có khả năng vươn đến đỉnh cao của sự toàn thiện trong tự do của mình. Thiên Chúa đã sai Thánh Thần Chúa đến để canh tâm bộ mặt thế giới, nhưng Thánh Thần Chúa không hề làm một mình. Ngài luôn hoạt động tốt trong những tâm hồn cháy lửa yêu mến. Với quyền năng của đấng tối cao, Chúa phán một lời cả thế giới này sẽ đi theo Ngài. Thế nhưng, Chúa không hề mở rộng nước trời bằng phương thế đó. Ngài rất cần mỗi người trong chúng ta hãy trở thành những nhân chứng để loan báo tin mừng. Thánh Phêrô đã nói, anh em được kêu gọi để nói về những phẩm chất tuyệt vời của Thiên Chúa đấng kêu gọi anh em. Và bất cứ khi nào chúng ta giúp đỡ anh em đồng loại bằng chính những khả năng Chúa ban là chúng ta đang thực thi lời kêu gọi đó. Bởi thế, chúng ta sẽ là những tác nhân tích cực làm giảm bớt đi những nỗi đau khổ của anh em đồng loại. Vì Thiên Chúa luôn muốn con người liên kết, cộng tác với người để cùng xây dựng thế giới trong yêu thương và theo ý Cha dưới đất cũng như trên trời. Và chính khi chúng ta phục vụ anh em, luôn muốn yêu thương giúp đỡ người khác, chúng ta sẽ cảm thấy bình an và hạnh phúc. Vì đó là dấu hiệu chắc chắn rằng Chúa đang thực sự ngự trị trong tâm hồn của chúng ta. Lạy Chúa, lời Chúa phán với tiên tri Giê-rê-mi-a cũng là cho chính chúng con mà rằng, trước khi sinh ra ngươi, ta đã biệt riêng cho ngươi một nhiệm vụ đặc biệt. Thân lạy Chúa, chúng con là tạo vật của Ngài, chúng con được dựng nên trong Đức Giê-xu Ki-tô. Nhưng Ngài dựng nên chúng con, không chỉ để chúng con hưởng thụ những đặc ân mà Ngài đã ban cho cuộc đời này, nhưng còn để chúng con biết góp phần tái tạo và xây dựng nó. Xin cho chúng con biết sống tinh thần phục vụ và sẵn sàng dùng những khả năng Chúa ban để thực thi ý định yêu thương của Ngài trên một người anh em sống chung quanh chúng con.
Chúa hãy cho con luôn trông cậy Chúa. Những lúc lao đao trên con đường trần, Chúa hãy cho con luôn luôn tìm Chúa. Những lúc ưu phiền niềm tin xa vắng, xin Chúa hãy cho con nương thân nhà Chúa. Yên vui chuyến bao nguyện cầu, hát mãi câu ca tri ân chiều mến, để sống cho tròn cuộc đời yên thân. Nguyện xin Thiên Chúa. chúng con sao được như Chúa. Nguyện xin Thiên Chúa ra ơn cho chúng con luôn trung thành yêu Chúa. Nguyện xin Thiên Chúa trên cao cai hóa chúng con sao được như Chúa. Nguyện xin Thiên Chúa ra ơn cho chúng con đây luôn được thương nhau.
Chương trình phát thanh 8 giờ 30 phút sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát kế tiếp vào lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Xin Thiên Chúa ban ân lành cho quý vị và các bạn.